Hằng số trọng lực G. Câu chuyện về hằng số trọng lực thật sự đã được đề xướng cách đó rất nhiều năm. Việc xác định khi nào thì Isaac phát triển ý tưởng mới này cũng không dễ dàng, bởi vì ông giữ thông tin rất kín. Điều chúng ta có thể chắc chắn là nó bắt đầu sau mùa thu năm 1665, khi Isaac đang ngồi chơi trong vườn ở Wuntersberg. Vào lúc đó, ông đọc tất cả mọi thứ viết về bất cứ đề tài nào và đưa ra quyết định dứt khoát về những nội dung ông đồng ý và những gì ông không đồng ý. Tuy nhiên, có hai người mà ông đánh giá cao và suy tư nhiều ngày sau khi đọc tác phẩm của họ. Bạn còn nhớ về Johannes Kepler không? Sau 20 năm quan sát bầu trời và tính toán một cách kiên trì, năm 1609, ông xuất bản lý thuyết về sự chuyển động của các hành tinh. Dĩ nhiên, vì Isaac cực kỳ thông minh, ông hiểu được các lý thuyết đó ngay lập tức. Chúng ta cũng cần nắm qua về nội dung các lý thuyết này. Vì vậy, hãy cùng xem xét một số phiên bản đơn giản nhất. Các lý thuyết của Kepler phiên bản đơn giản. 1. Khi một hành tinh quay quanh mặt trời, nó di chuyển vào gần hơn, rồi sau đó lại tách ra xa một lần nữa. Một vài hành tinh hầu như không dịch vào gần, trong khi một số khác thì chuyển vào gần đáng kể. Nhưng đừng lo về điều đó. 2. Khi một hành tinh di chuyển đến gần mặt trời nhất, thì nó di chuyển nhanh hơn một chút. 3. Các hành tinh ở cách xa mặt trời hơn thì mất thời gian dài hơn để di chuyển theo quỹ đạo hơn là những hành tinh ở gần. Không chỉ vì chúng phải di chuyển quãng đường dài hơn mà còn vì chúng có tốc độ chậm hơn. Vậy thì sao? Nếu bạn thấy hứng thú, hãy tập trung vào các lý thuyết của Kepler và tìm hiểu kỹ hơn nội dung của chúng. Dĩ nhiên, nếu bạn không hứng thú lúc này, thì có thể trở lại những trang này về sau khi bạn đã già hơn và không có gì hay hơn để làm. Các lý thuyết của Kepler, cách ông ta giải thích với mọi người. 1. Các hành tinh di chuyển theo hình Euclid quanh mặt trời. Thay vì chỉ đi quanh mặt trời theo một hình tròn hoàn hảo, Kepler nhận thấy mỗi hành tinh di chuyển theo một hình Euclid là hình tròn bị bẹp và có hai điểm trung tâm. Dưới đây là cách vẽ một hình Euclid. Bạn gắn hai cây kim ghim trên giấy và đặt một vòng dây quanh chúng. Đặt viết chì trên vòng dây và giữ cho sợi dây căng ra. Vẽ đường cong tròn quanh hai cây kim. Hình bạn vẽ được chính là một hình Euclid. Nơi mà bạn đặt hai cây kim được gọi là một tiêu điểm của hình Euclid. Và nếu bạn muốn nói một cách bài bản thì có thể nói là hình Euclid có hai trung tâm. Theo cách này, nếu bạn để hai cây kim quá gần nhau, đến nỗi chúng trùng vào nhau, thì bạn sẽ có một hình tròn hoàn hảo. Lý thuyết đầu tiên của Kepler cho rằng mặt trời nằm ở vị trí của một trong hai tiêu điểm của hình Euclid. Như bạn thấy, điều này có nghĩa là đôi khi một hành tinh lại gần mặt trời hơn các hành tinh khác. Theo cách này, chúng ta phóng đại hình Euclid trong hình vẽ lên. Bởi vì hầu hết đường đi của các hành tinh gần như theo hình tròn, nhưng vẽ tròn quá, trông sẽ không hấp dẫn. 2. Đường nối từ một hành tinh đến mặt trời sẽ quét qua một vùng diện tích như nhau trong một khoảng thời gian. Kepler nhận thấy, trong khi một hành tinh ở cách xa mặt trời, nó di chuyển chậm hơn, và khi ở gần thì nó di chuyển nhanh hơn. Với trí thông minh kỳ lạ, Kepler đã tìm ra cách để mô tả sự thay đổi của tốc độ. Hãy hình dung mặt trời và một hành tinh nằm trên một mẫu giấy và bạn cột một mẫu dây tẩm mực ở giữa chúng. Điều gì sẽ xảy ra sau một tháng? Ví dụ thế, bạn sẽ có diện tích của một miếng giấy bị dính mực. Sau đó, hãy để hành tinh di chuyển qua một đoạn khác. Sau đó, lại gắn cọng dây tẩm mực vào. Nếu chờ một tháng nữa, bạn sẽ có vùng diện tích bị dính mực thứ hai. Kepler cho rằng hai vùng diện tích đều mất một tháng để hoàn thành và chúng có diện tích bằng nhau. Dĩ nhiên, một hình sẽ dài và ốm hơn bởi vì khi hành tinh nằm xa mặt trời thì nó di chuyển chậm hơn. Hình còn lại sẽ ngắn và rộng hơn vì khi hành tinh nằm gần mặt trời thì nó di chuyển nhanh hơn. Điều này không chỉ là một hướng dẫn về tốc độ của hành tinh mà nó còn cho một kết quả đo lường hoàn toàn chính xác. Dù không ai biết làm thế nào, Kepler đã tính ra được như thế. 3. T bình phương chia R mũ 3 bằng K. Đơn giản và dễ hiểu, đúng không? Nếu bạn thích diễn tả bằng lời, thì nó như thế này. Bình phương thời gian để một hành tinh quay một vòng quanh mặt trời tương ứng với lập phương khoảng cách trung bình của nó so với mặt trời. Hiển nhiên là bạn phải biết một chút về toán học để hiểu được câu nói trên. Nhưng càng tìm hiểu có thể, bạn sẽ càng khó hiểu. Cách tốt nhất để hiểu lý thuyết thứ ba của Kepler là cho hai hành tinh giả định quay quanh một mặt trời. Công thức rút ra từ định luật trên sẽ như thế này. Thời gian để ba quay một vòng quanh mặt trời bình phương chia khoảng cách từ ba đến mặt trời mũ ba bằng thời gian để George quay một vòng quanh mặt trời bình phương chia khoảng cách từ George đến mặt trời mũ ba. Bạn sẽ thấy với ba thời gian quay quanh mặt trời sẽ được bình phương và chia cho khoảng cách trung bình đã lập phương. Với George cũng tương tự như vậy. Nếu mặt trời giả định này của chúng ta có nhiều hành tinh hơn, bạn đều có thể đưa thêm chúng vào hằng đẳng thức, và trong công thức này sẽ càng khó hiểu. Ôi, dù sao đi nữa, hãy đưa số liệu cụ thể vào để xem công thức này có dễ hiểu hơn không. Hãy giả thiết Baz cách mặt trời 1 triệu km và George cách mặt trời 2 triệu km và Baz mất 10 năm để quay một vòng quanh mặt trời. Nhờ có Kepler, chúng ta có thể tính được thời gian để George quay một vòng quanh mặt trời. Tất cả những gì cần làm là cho số liệu vào công thức rắc rối trên. Chúng ta sẽ đặt thời gian là số 5 và khoảng cách là số triệu km. Và thế là 10 bình phương chia cho 1 lập phương bằng thời gian để George quay quanh mặt trời bình phương chia cho 2 lập phương, dẫn đến kết quả là thời gian để George quay quanh mặt trời bình phương bằng 800. Vậy thời gian để George quay một vòng quanh mặt trời bằng căn bậc 2 của 800, nghĩa là chúng ta cần tìm ra một con số mà nếu tự nhân với chính nó thì ra kết quả là 800. Kết quả cuối cùng là 28,28 năm. Thế là đã đủ để hiểu về lý thuyết thứ ba của Kepler. Đã đến lúc chúng ta phải tạm biệt ông lão Kepler tội nghiệp rồi, bởi vì cuộc sống của ông dần dần đã đi đến một kết thúc bất hạnh. Những tuần cuối đời, ông phải lê bước trong đau đớn đi từ thị trấn này đến thị trấn khác để đòi tiền lương mà người ta còn nợ ông, cho đến khi ông gục ngã và chết. Ít nhất, trí tuệ của ông cũng tạo ra một động lực cho Isaac. Và vì thế, ông luôn được nhắc đến. Galileo. Một tác giả khác mà Isaac ngưỡng mộ là Galileo. Trường hợp là ông này qua đời trong cùng một năm khi Isaac chào đời. Bạn có nghĩ đến điều gì kỳ diệu không? Có thể khi Galileo chết, một phần linh hồn ông phiêu lưu trên thế giới và cuối cùng nhập vào cậu bé Isaac mới chào đời. Điều này có thể giải thích vì sao Isaac không chỉ rất thông minh mà còn cực kỳ nóng tính. Dù sao đi nữa, chúng ta hãy quay trở về chủ đề chính. Ngoài việc là một trong những người đầu tiên dám nêu ý tưởng là trái đất quay quanh mặt trời, Galileo còn đưa ra khám phá vĩ đại rằng một vật thể rơi có tốc độ cố định. Bạn sẽ nghĩ rằng, ôi không, đừng nói rằng bạn phải đọc các công thức toán học nữa. Hãy thư giãn. May mà ông Gives có thể giải thích ý tưởng của Galileo với một số hình vẽ dễ thương. Nơi này có lẽ đủ cao. Tôi có một trái trứng nhỏ và một quả đạn thần công to nặng. Cái nào sẽ rơi xuống đất trước? Nào, rơi nào! Tránh ra nào! Né ra, cẩn thận chứ! Thiên tài người Ý vừa chạy qua. Phù, vừa kịp lúc. Đúng như tôi nghĩ, sức nặng khác nhau của chúng chẳng tạo ra sự khác biệt nào. Chúng tiếp đất cùng một lúc. Bằng, bằng, bằng. Đó là ý tưởng cơ bản về khám phá của Galileo. Và người ta thường nghĩ Ông đã tiến hành thí nghiệm này tại tháp nghiêng Pisa. Cũng có thể đúng, cũng có thể sai, nhưng đó là một ý tưởng dễ thương. Sau khi nhận ra các vật thể khác nhau sẽ rơi cùng một khoảng cách trong một khoảng thời gian giống nhau, Galileo đi một bước xa hơn và nhận ra khi bạn thả rơi một vật gì, nó sẽ tăng tốc dần trong khi đang rơi. Để chứng minh, có một thí nghiệm bạn có thể tự tiến hành. Mặc dù những bạn đọc thiếu niên cần phải có người lớn hỗ trợ, bạn cần có một con voi được gắn đồng hồ đo tốc độ, một máy bay có cửa rất to, một đồng hồ bấm giờ, ống nhòm hai mắt, một dãy lau nhà và xô nước cực lớn. Tất cả những gì bạn cần làm là cho chú voi lên máy bay và cất cánh. Khi bạn đã cách mặt đất vài ngàn mét trên trời, hãy đẩy chú voi ra khỏi cửa, bắt đầu bấm giờ và luôn nhìn vào đồng hồ đo tốc độ trên người voi bằng ống nhòm. Dưới đây là những điều bạn sẽ thấy. Sau một giây, chú voi sẽ rơi với tốc độ 10 mét mỗi giây. Sau 2 giây, chú voi sẽ rơi với tốc độ 20 mét mỗi giây. Sau 3 giây, chú voi sẽ rơi với tốc độ 30 mét mỗi giây. Sau 4 giây, chú voi sẽ rơi với tốc độ 40 mét mỗi giây. Và cứ thế, bạn sẽ thấy tốc độ rơi của chú voi tăng 10 mét mỗi giây trong từng giây khi nó rơi xuống. Cho dù chú voi này chỉ vừa mới rơi hay đang lao xuống với một tốc độ khủng khiếp, thì tốc độ vẫn luôn tăng đúng 10 mét mỗi giây. Con số này được gọi là hằng số gia tốc. Thật ra chúng ta đã đơn giản sự việc hơn một chút. Con số này không chính xác là 10 giây mỗi mét, mà là 9,80665. Nhưng nếu dùng con số chính xác sẽ không phù hợp với một quyển sách thú vị như thế này. Có hai việc ảnh hưởng đến hằng số gia tốc. Một là nếu chú voi đang rơi rất nhanh, lực cản của không khí sẽ bắt đầu làm chậm tốc độ rơi một chút, đặc biệt nếu chú voi này dang rộng đôi tay ra. Nhưng máy bay của bạn cần phải bay rất cao để điều này xảy ra. Việc thứ hai ảnh hưởng đến hằng số gia tốc là mặt đất. Khi chú voi chạm đất, thì đó chính là lý do bạn cần một dãy lau và một cái xô cực lớn. Đến lúc tiếp tục với suy nghĩ của Isaac. Và thế là Isaac của chúng ta ngồi trong vườn ở Woodthorpe. Ông đang suy nghĩ về các lý thuyết của Kepler. Nhưng tại sao chúng lại là như thế? Tại sao các hành tinh di chuyển theo hình Euclid? Tại sao chúng di chuyển nhanh hơn nếu ở gần mặt trời hơn? Dĩ nhiên, Isaac cũng biết tất cả ý tưởng của Galileo và hằng số gia tốc. Nhưng các vật thể rơi xuống mặt đất là một đối tượng nghiên cứu hoàn toàn khác với các hành tinh xoay quanh mặt trời. Isaac cũng không biết là các ý tưởng này có thể kết nối với nhau. Nhưng có một người khác trong vườn cây biết điều đó. Alice rơi xuống tạo nên gợi ý. Nhiều mùa đã trôi qua kể từ ngày Alice bay đi từ chợ Grantham. Nằm sâu dưới mặt đất, rễ của cô đã nảy ra và mọc dài. Trong khi đó, dưới ánh sáng, cành non của nó đã lớn lên thành một thân cây với nhiều nhánh. Lá của nó hấp thu ánh nắng, chuyển thành năng lượng sống để sinh ra những quả non chứa hạt giống cho một thế hệ tiếp theo. Dần dần, Alice trở nên ý thức về con người đang ngồi dưới bóng mát của cô ta. Nhưng không phải qua hình ảnh hay âm thanh. Thay vào đó, cô ấy cảm nhận sức mạnh của sự tập trung, các suy nghĩ day dứt về những con số và dữ liệu. Tất cả những điều đó cần có một tia lửa suy nghĩ trong sáng để làm bùng lên ngọn lửa của sự thấu hiểu. Alice nhận thấy cô ta có thể tạo ra tia lửa đó. Từ trên một cành cây cao, Alice thả xuống một trong những quả táo của cô. Cô ấy biết rằng một lực tự nhiên sẽ làm quả táo rơi xuống mặt đất với một hằng số gia tốc. Nhưng liệu thông điệp của cô ấy có được con người hiểu hết không? Và thế là quả táo rơi xuống và rơi trúng đầu Isaac. Thế là quả táo rơi. Tại sao quả táo rơi? Bởi vì mọi vật đều rơi xuống trái đất. Vì vậy có thể có một lực hút vô hình nào kéo mọi vật rơi xuống trái đất. Hãy tưởng tượng cái cây này mọc lên cao bằng với mặt trăng. thì quả táo có còn rơi không?
Tại sao không?
Vậy tại sao mặt trăng không rơi xuống trái đất?
Bởi vì...
À... Ừ... Đó là vì...
Hay quá! Mình hiểu được rồi!
Rõ ràng là mặt trăng không rơi xuống trái đất, nhưng quan trọng hơn là nó cũng không bay đi xa. Và đó là do lực hút vô hình này.
Isaac đang nghĩ đến điều gì?
Hãy nhìn ví dụ sau đây. Tưởng tượng bạn cột một sợi dây vào quả bóng và quay nó theo vòng tròn. Bạn có thể cảm thấy quả bóng đang cố bay xa khỏi bạn. Và nếu bạn buông sợi dây ra, thì nó sẽ bay đi thật xa.
Đó là điều tương tự khi mặt trăng quay quanh trái đất. Cũng như quả bóng, nó cố gắng bay ra xa. Nhưng có một vật gì đó đã giữ nó, không rời đi. Dĩ nhiên với quả bóng, thì vật đó là sợi dây. Nhưng với mặt trăng, thì vật đó là gì? Đó phải là một lực vô hình.
Và lực hút này là trọng lực. Từ nguyên bản tiếng Anh là gravitas, sự trầm trọng.
Đó là những gì chúng ta đã biết. Dĩ nhiên chúng ta gọi nó là trọng lực, gravity. Ngày nay, nhân lực hút vô hình hút chúng ta xuống trái đất đã được gọi là sự trầm trọng, gravitas, từ thời của Aristotle. Tuy nhiên, dù nó giữ tên gọi cũ trong vài ngàn năm, Isaac là người đầu tiên hiểu đúng ý nghĩa của nó. Trọng lực đã giúp giải quyết một vấn đề từ cổ xưa. Như Aristotle nói, hoặc là trái đất đứng yên, hoặc nếu nó di chuyển thì chúng ta sẽ bị văng ra không gian. Thật ra, nếu không có trọng lực thì Aristotle đã đúng và tất cả chúng ta đã bị văng khỏi trái đất. Tuy nhiên, trên bề mặt trái đất, lực hút trọng lực đủ mạnh để giữ chúng ta lại. Thật may mắn, đúng không? Một điều khác mà Isaac đã tìm ra là sức mạnh của trọng lực sẽ yếu đi nếu chúng ta di chuyển ra xa khỏi trái đất. Dĩ nhiên điều này khá đơn giản. Isaac dùng lý thuyết thứ ba của Kepler cho rằng bình phương thời gian để một hành tinh quay quanh mặt trời tương ứng với lập phương khoảng cách trung bình của nó so với mặt trời. Isaac làm một phép rút gọn đơn giản và tính được sức mạnh của trọng lực tuân theo quy luật khai căn. Ví dụ, nếu bạn có một mặt trăng thứ hai nằm cách xa trái đất gấp đôi mặt trăng hiện tại, lực hút với mặt trăng thứ hai này sẽ là 1/2 bình phương tương ứng với 1/4 của lực hút mặt trăng thứ nhất. Nếu mặt trăng thứ hai ở xa gấp 10 lần, thì trọng lực tác động lên nó là 1/2 mũ 10 bằng 1/100. Hãy nhớ là tất cả chỉ cần tính bằng phép rút gọn đơn giản. Có phải là bạn đã e rằng đó là một phép tính phức tạp?
Nhật ký không được khám phá của Isaac. Tôi thường dùng ý tưởng của chính mình về trọng lực để tính ra con đường mặt trăng di chuyển. Và khi tôi so sánh câu trả lời của mình với con đường mặt trăng thật sự đã đi qua, tôi thấy chúng khá trùng hợp với nhau. Nhưng khá trùng khớp nghĩa là chưa đủ chính xác.
Tại sao tôi không thể tính ra kết quả chính xác?
Câu hỏi là, trọng lực bắt nguồn từ đâu? Nó từ bề mặt trái đất tác động đến bề mặt mặt trăng? Hay nó từ trung tâm trái đất đến trung tâm mặt trăng? Những đẳng thức toán học liên quan làm tôi đau cả đầu.
Bạn đã thấy rằng không có hàng triệu phép tính nào của Isaac được trình bày trong các trang sách này. Rất tiếc nếu bạn cảm thấy thất vọng, nhưng như bạn có thể tưởng tượng, chúng sẽ làm bất kỳ ai phải đau đầu, thậm chí Isaac. Không may là ông không có một dụng cụ chính xác để đo lường đường kính của trái đất để tính toán, và cuối cùng ông chán ngán đến nỗi xếp xó phép tính này trong hàng năm trời trước khi quay trở lại nghiên cứu nó. Mặc dù ý tưởng về trọng lực lần đầu nảy ra trong đầu Isaac tại Woolthorp năm 1665, Isaac giữ kín thông tin về phát hiện này. Ông phải chắc chắn rằng mọi chi tiết đều hoàn hảo và chặt chẽ, bởi vì ông hoàn toàn lo lắng về việc có ai đó phát hiện ra một lỗi nhỏ nhặt nào. Cuối cùng ông mất 20 năm để hoàn thiện và điều chỉnh mọi thứ trước khi công bố tất cả trong một quyển sách thuộc về những tác phẩm khoa học vĩ đại nhất của mọi thời đại, quyển Principia. Trong lúc này, chúng ta hãy quay lại tháng 1 năm 1666. Isaac ngừng nghiên cứu về trọng lực một thời gian ngắn và thay vào đó, ông có 12 tháng dùng trí tuệ để...
Màu sắc của ánh sáng.
Mặc dù Isaac vẫn còn ở Woolthorpe để tránh bệnh dịch hạch, có lẽ ông đã đi về phía nam một lần để mua một lăng kính, một khối kính hình tam giác với các tấm kính sạch sẽ và bóng láng tại hội chợ Stourbridge, được tổ chức bên bờ sông cạnh Cambridge. Cho đến thời đó, mọi người vẫn nghĩ rằng màu sắc là sự pha trộn giữa bóng tối và ánh sáng. Công thức ánh sáng cổ đại: để có màu đỏ, hãy trộn nhiều màu trắng với một nhúm màu đen. Để có màu xanh dương, trộn một nhúm màu trắng với một lượng lớn màu đen. Đó là những ý tưởng dễ thương, nhưng nó không có ý nghĩa nhiều lắm. Trang sách bạn đang đọc là một sự pha trộn giữa màu trắng và màu đen. Vậy nếu theo lý thuyết cổ đại, nếu bạn đứng ra xa và nhìn vào nó, thì sự pha trộn sẽ tạo ra một màu nào đó. Vậy bạn nhìn thấy màu gì? Màu xám. Và đó cũng là điều Isaac đã nghĩ đến. Mặc dù Descartes đã cố gắng để phân tích một tia sáng mặt trời và tách nó ra làm hai màu, đỏ và xanh dương. Ồ, thế ý tưởng của tôi thì sao? Trời ơi, ai đây? Robert Hooke, nhà vật lý tài năng và là người phát minh ra định luật đàn hồi Hooke. Đây là sách nói về Isaac Newton, vì vậy chúng ta sẽ làm ngơ ông ấy. Dù sao đi nữa, Isaac bắt đầu thí nghiệm về ánh sáng. Đừng để ý đến anh ta. Tôi đã viết một quyển sách gọi là Khảo sát qua kính hiển vi. Trong đó có viết đủ thứ về kính hiển vi và ánh sáng. Vâng, nhưng Isaac cho là phần lớn nội dung trong quyển sách trên là rác rưởi. Nhưng trong sách đó, tôi tự chế tạo một số thấu kính thuộc hàng tốt nhất trên thế giới. Vâng, nhưng ý tưởng của ông ấy dựa vào Descartes, người cho rằng màu sắc là sự pha trộn giữa bóng tối và ánh sáng. Và ông ấy cũng cho rằng ánh sáng là một loại áp lực có thể tác động đến phần sau của mắt người. Descartes đã sai, và thế là ông này cũng sai. Các thí nghiệm khủng khiếp. Thí nghiệm đầu tiên của Isaac với ánh sáng là dùng chính mắt của ông để thực hiện. Phần tiếp theo có tính kinh dị, nên bạn hãy chuẩn bị tâm lý nhé. Isaac chĩa một cây dùi nhọn vào hốc mắt bên dưới nhãn cầu và ngoáy nó để đâm sâu vào hết mức có thể. Nó làm cho ông nhìn thấy nhiều vòng tròn nhỏ đầy màu sắc, và ông thắc mắc rằng những màu đó từ đâu mà có. Chắc chắn là nó cũng làm ông cảm thấy rất đau, nhưng ông không cần thắc mắc là nỗi đau đó từ đâu mà có. Còn nguy hiểm hơn việc chọc que vào mắt, ông bỏ ra hàng giờ liền nhìn thẳng vào mặt trời để xem hiệu ứng nó có thể tạo ra. Hiệu ứng lớn nhất là ông hầu như bị mù và phải nằm nhiều ngày trong phòng tối trước khi mắt ông phục hồi lại. Trong thời đó không ai biết rằng mặt trời nguy hiểm như thế nào. Không lâu trước thời Isaac, các thủy thủ dùng một dụng cụ gọi là hoa tiêu của Jacob để xác định vị trí của họ, và để dùng nó phải nhìn thẳng vào mặt trời. Điều này làm cho hầu hết thuyền trưởng tàu biển thời đó đều bị mù một mắt. Ngày nay, mọi người biết rằng bạn không bao giờ được nhìn thẳng vào mặt trời, thậm chí khi đã đeo kính mát, và việc dùng que chọc vào mắt là một ý tưởng nguy hiểm. Sau khi đã hồi phục, Isaac thực hiện các thí nghiệm đỡ nguy hiểm hơn bằng cách cho tia sáng đi qua lăng kính. Vậy sao? Tôi đã cho tia sáng đi qua một ống chứa nước và chiếu vào một tờ giấy. Cũng có thể bạn đã từng thử như thế, nhưng Isaac làm điều đó còn tốt hơn bạn. Isaac cho một tia sáng mặt trời hẹp chiếu qua khe cửa, rồi đi qua lăng kính. Lăng kính bẻ cong tia sáng và chiếu nó vào bức tường nằm cách xa khoảng 7 mét. Quan trọng nhất là Isaac đã nhận ra ánh sáng trên tường tạo thành một dải màu sắc tuyệt đẹp, gồm tất cả các màu có trong cầu vồng. Nếu bạn muốn làm cho quyển sách này đẹp hơn, bạn có thể tô màu những hình đó với viết gì màu. Isaac phải suy nghĩ rất lâu về điều ông đã nhìn thấy. Mọi người đã tưởng rằng màu trắng là màu tinh khiết, nghĩa là không phải là sự pha trộn của những màu khác. Nhưng nếu như vậy, làm thế nào tất cả các màu khác lại xuất hiện chỉ từ một tia sáng mặt trời? Với nỗ lực kiên trì, Isaac nhận ra màu trắng không tinh khiết chút nào. Nó được tạo ra bằng cách tập hợp tất cả màu sắc có trong cầu vồng. Mỗi màu riêng biệt này mới tinh khiết, còn màu trắng là sự tổng hợp. Isaac còn làm nhiều thí nghiệm khác với ánh sáng và màu sắc trước khi ông hài lòng với kết quả. Như chúng ta phải chờ đến khi ông quay trở lại Cambridge. Và trong lúc này, đầu óc của ông lại quay trở lại vấn đề của hằng số trọng lực. Và để giải quyết vấn đề này, ông khám phá ra một ý tưởng lớn tiếp theo. Phép màu toán học thứ hai. Ngay khi bạn nghĩ rằng sách bắt đầu dễ đọc, chúng ta bắt đầu chuyển hướng qua một loạt các công thức vì phần khác. Đây không phải là một chương dài, và sau chương này, chúng ta sẽ chuyển qua một nội dung kinh khủng khác đã xảy ra ở London để thư giãn thần kinh. Trong khi Isaac đang tính toán các công thức liên quan đến các lý thuyết của Kepler và Galileo, ông nhận ra mình cần phải hoàn thiện công thức vi phân của mình thêm chút nữa. Và thế là vào tháng 5 năm 1666, ông phát minh ra phương pháp vi phân nghịch đảo mà nhờ có Leibniz, chúng ta ngày nay biết đến nó với tên gọi tích phân. Dù Isaac đã phải chiến đấu với rất nhiều phép toán cân não để tìm ra kết quả, cuối cùng hóa ra tích phân cũng không khó hơn gì vi phân. Thật ra, chúng cũng khó như nhau, và người ta thường gọi chung là vi phân và tích phân. Đừng lo, nếu bạn không thể chịu được bất kỳ công thức toán học nào nữa, thì may mắn là chúng ta có một cửa đi tắt. Và nếu bạn đi qua cửa tắt này, bạn sẽ thấy mình đứng sau bức tranh hoàn toàn bất ngờ của Neil Wiener ở trang 96, và bằng cách đó bạn sẽ bỏ qua các công thức tiếp theo. Tuy nhiên, nếu bạn là một người cực kỳ thông minh thì hãy đọc tiếp, bởi vì bạn sẽ thích. Như chúng ta đã biết, vi phân giúp Isaac tìm ra độ dốc của đường cong trên biểu đồ. Môn tích phân vừa được phát minh cho phép ông tính được diện tích bên dưới một đường cong để tìm ra một phương thức di chuyển của mặt trăng và các hành tinh. Cách đơn giản để tính diện tích bên dưới một đường cong là chia nó thành những hình chữ nhật cực dẹp và cộng tất cả diện tích của chúng lại. Dĩ nhiên là nếu hình chữ nhật càng dẹp thì kết quả càng chính xác, và đó là việc mà tích phân thực hiện. Nếu bạn có một đường cong y bằng x mũ 3, khi lấy vi phân thì công thức sẽ trở thành dy chia dx bằng 3x bình phương. Tuy nhiên, nếu bạn muốn lấy tích phân của y bằng x mũ 3, nó sẽ trở thành tích phân x mũ 3 dx bằng x mũ 4 chia 4 cộng k. Đừng lo lắng về ký hiệu cong cong ở đầu công thức. Tất cả những gì chúng ta đã làm là nghịch đảo một phép vi phân. Chúng ta chỉ thêm số 1 với số mũ 3 của x mũ 3 để biến nó thành x mũ 4. Sau đó chia con số này cho số mũ mới có và được kết quả là x mũ 4 chia 4. Chỉ một điều khác biệt duy nhất là đôi khi bạn phải thêm vào một hằng số tích phân mà chúng ta gọi là k vào. K phụ thuộc vào đối tượng bạn đang tính tích phân, và nó thật sự thú vị, bởi vì cũng được, hằng số tích phân thật sự khó hiểu trừ khi bạn là một người đam mê toán học, còn không thì chúng ta sẽ bỏ qua nó. Điều thú vị ở tích phân là bất cứ khi nào bạn muốn kiểm tra nó thì chỉ cần lấy vi phân nó và bạn sẽ trở lại điểm khởi đầu. Trong ví dụ này, bạn lấy vi phân của x mũ 4 chia 4, bạn sẽ có kết quả là 4x mũ 3 chia 4, và bạn có thể chia hai số 4 với nhau để ra x mũ 3. Số k khó chịu sẽ biến mất trong quá trình này, cũng là một tin tốt lành. Dĩ nhiên, nếu chỉ tính toán để ra kết quả như thế này thì chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng với Isaac, người đang cố tính toán ra phương thức mặt trăng và các hành tinh di chuyển, và đặc biệt là để nghiên cứu các lý thuyết của Kepler, thì việc tính ra những phép tính này hoàn toàn là việc phóng đại. Nhưng giờ đây bạn đang nóng lòng muốn biết vụ việc kinh khủng vừa xảy ra ở London là gì. Vì vậy, như một phần thưởng vì đã tìm hiểu các công thức này, chúng ta sẽ chuyển qua tin nóng ở London. Thật ra, Nao Quine không phải là nội dung chương này, vì cô ta cũng chẳng nổi tiếng chút nào. Vào thời điểm chúng ta đang tìm hiểu, năm 1666, thì Isaac đang phát minh ra môn tích phân. Còn Nao thì 16 tuổi, chỉ mới bắt đầu nghề diễn viên. Trong vòng 3 năm, cô trở thành bạn gái được ưa thích của vua Charles đệ nhị. Nhưng trong lúc đó, báo chí London có một tin nóng khác làm họ phải bận rộn. Bản tin mặt trời Stuart, tháng 9 năm 1666. Thợ làm bánh bất cẩn đã nướng cả thành phố. Thợ làm bánh của nhà vua Thomas Farino đã được xác định là người phạm tội phá hủy phần lớn thành phố London. Trong buổi chiều ngày 2 tháng 9, ông ta đã đóng cửa hàng ở đường Pudding Lane. Nhưng trước khi đi lên lầu, ông ta không nhớ chắc là đã tắt lửa trong lò nướng hay chưa. Người ta cho rằng khoảng nửa đêm thì vài tia lửa nhỏ đã bắn vào đống củi chất ở gần đó. Và trong vòng một giờ, cả căn nhà trở thành đám cháy. Vợ ông ta nói, khắp nơi đầy khói và mọi thứ rất nóng. Người thợ làm bánh tự cố gắng trốn qua một cửa sổ trên cao cùng với vợ, đứa con gái và một người hầu. Nhưng đáng buồn là người hầu gái của họ đã chết trong đám cháy. Nhà vua đã đe dọa sẽ trừ chi phí xây dựng lại London vào tương lai của người thợ làm bánh này. Tại sao London lại dễ cháy rụi như vậy? Hầu hết công trình xây dựng thời đó được xây dựng bằng khung gỗ và được quét một lớp nhựa thông giống như một lớp dầu đen dày, nên chỉ cần vài đốm lửa theo cơn gió thổi qua trong đêm là chúng cháy rụi. Những căn nhà kho gần đó nhanh chóng bắt lửa và chúng lại chứa những thùng to đầy vật liệu dễ cháy như dầu hoặc rượu mạnh, làm cho đám cháy còn tệ hại hơn. Trong vòng vài giờ kể từ khi tia lửa bất cẩn bắn ra, đám cháy lớn ở London bùng nổ. Ghi chú, tiếng Anh là Great Fire of London, là vụ cháy kinh hoàng ở London đã đi vào lịch sử. Hết ghi chú. Cách duy nhất để dập lửa thời đó là dùng nước từ các xô chậu để tạt vào đám cháy, nhưng nó vô hiệu. Để ngăn đám cháy lan ra ngoài, người ta nhận ra phải phá hủy những căn nhà trên đường đám cháy đi qua. Nhưng thị trưởng thành phố lo ngại về chi phí xây dựng lại và từ chối ra lệnh dỡ nhà. Khi nhà vua nghe được tin này, ông ta bác bỏ ý kiến của thị trưởng. Nhưng nhờ sự trì hoãn này mà đám cháy đã có cơ hội đi quá tầm kiểm soát. Kim loại nóng còn chảy cả ra vỉa hè và chính đá lát đường cũng đỏ rực lên vì nóng. Samuel Pepys là người đã chứng kiến đám cháy và viết một tập nhật ký nổi tiếng. Ông ghi lại một ghi chú đặc biệt là những con chim bồ câu tội nghiệp bị buộc phải rời khỏi tổ của chúng, nhưng vẫn bay lượn phía trên các cửa sổ và ban công nhà, cho đến một số trong chúng bị lửa đốt cháy cánh và rơi xuống đất. Điều đó có đáng sợ không? Dưới đây là một số dữ liệu đáng thương về đám cháy lớn. Đám cháy diễn ra trong vòng 4 ngày. 13.200 căn nhà đã bị thiêu rụi. 89 nhà thờ bị hủy diệt. Hàng ngàn người mất nhà ở và phải cắm trại ngoài trời qua mùa đông. Thiệt hại lên đến 10 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 6 tỷ bảng Anh ngày nay. Dưới đây là một số dữ liệu kỳ diệu về đám cháy lớn. Chỉ có 16 người thật sự chết vì đám cháy. Và khá lạ thường là chỉ có một dữ liệu may mắn về đám cháy. Đám cháy có lẽ đã cứu hàng trăm mạng người, vì nó đã tiêu diệt đám chuột mang mầm bệnh dịch hạch. Hầu hết công trình xây dựng là bằng gỗ, vì vậy ít nhất nó cũng tạo cơ hội xây dựng lại một thành phố bằng đá. Kiến trúc sư vĩ đại ngài Christopher Wren đảm trách. Ghi chú: tước sơ hay ngài là tước hiệu do nhà vua, nữ hoàng Anh phong tặng và rất được tôn trọng. Hết ghi chú. Và ông thiết kế 49 nhà thờ thay cho những nhà thờ đã bị tàn phá, bao gồm nhà thờ Thánh Paul, một trong những kiến trúc tráng lệ nổi tiếng nhất ở Anh. Nhà thờ Thánh Paul thay cho giáo đường bằng gỗ đã tồn tại ở cùng vị trí. Người ta mất đến 35 năm để hoàn thành. Hầu hết nhà thờ tử tế đều tồn tại trên hơn 100 năm và mất chi phí đến 722.799 bảng, 3 shilling, 3 penny và 1 đồng parking. Ghi chú, đơn vị tiền tệ cổ của Anh, 1 baktin bằng 1/4 penny, 1 penny bằng 1/12 shilling, 1 shilling bằng 1/20 bảng Anh. Hết ghi chú. Chi tiết về đồng baktin cuối cùng rất cụ thể, đặc biệt khi bạn biết rằng thời xưa 960 baktin mới bằng 1 bảng Anh. Ngày nay, chi phí này tương đương 350 triệu bảng Anh và phải tính đến 50 xu cuối cùng. Như chúng ta biết, Isaac thích những chi tiết chính xác. Hãy nhớ khi ông phát minh ra định lý nhị thức lần đầu, ông tính ra con số lẻ đến 55 đơn vị thập phân. Ông sẽ thích chi tiết đến đồng baktin cuối cùng cũng được tính chính xác. Kẻ dị giáo bí mật. Trước khi chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về các vấn đề toán và khoa học của Isaac, có một khía cạnh khác trong nghiên cứu của ông mà chúng ta cần tìm hiểu. Nhật ký không được khám phá của Isaac. Là một triết gia tự nhiên, tôi phải cố gắng tìm ra câu trả lời đúng cho mọi thứ. Nghiên cứu của tôi về toán học và khoa học tiến triển tốt, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy không hài lòng với Kinh Thánh. Càng đọc tôi càng thấy có nhiều nghi ngờ, do đó tôi phải tìm những phiên bản sớm nhất bằng tiếng Do Thái cổ để tự dịch ra mà đọc. Đúng như tôi đã nghi ngờ, có vẻ như Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần không gì khác hơn là phát minh của các học giả thời cổ đại. Chúa Ba Ngôi không có thật, như tín ngưỡng của nhiều người theo đạo Cơ Đốc giáo khác. Loài người nên cầu nguyện trực tiếp với một Thượng Đế có thật duy nhất, nhưng tôi cũng sợ và không dám công bố kết luận này. Những tư tưởng như thế có thể vô hại với chúng ta ngày nay, nhưng vào thời đó thì đó là điều hết sức nguy hiểm. Nó có ảnh hưởng đến sự nghiệp của Isaac, bởi vì mọi người ở Viện Đại học Cambridge đều có lẽ là người theo đạo Cơ Đốc giáo, và trường đại học mà ông làm việc thậm chí cũng được đặt tên là Ba Ngôi, theo sau tên Chúa Ba Ngôi. Ghi chú, trường đại học của Isaac có tên là Trinity Ba Ngôi, theo tên Chúa Ba Ngôi, Holy Trinity, nằm trong Viện Đại học Cambridge. Hết ghi chú. Nước Anh vừa xuất hiện một cuộc nội chiến và người ta có thể bị giết chỉ vì tín ngưỡng khác biệt. Thời kỳ thiêu sống những người dị giáo chưa trôi qua lâu lắm. Điều làm Isaac lo lắng hơn việc bị mất việc và thậm chí bị chết là nỗi sợ về tâm linh, vì không có một tôn giáo thật hoàn hảo để dựa vào. Không có gì ngạc nhiên là Isaac giữ những khám phá đó theo cách tương tự như những khám phá khác. Ông giữ nó trong sổ tay bí mật và không dám kể với ai. Dù trong cuối đời, hành vi này đã làm ông lộ bí mật, như chúng ta sẽ thấy ở chương sau. Trở lại Cambridge. Khi Isaac trở lại Cambridge năm 1667, dù ông đã im lặng về những điều đã khám phá, ông cũng không thể cưỡng lại được việc mô tả lăng kính và thí nghiệm quang phổ của mình. Nếu bạn nghĩ kỹ về điều này, thì việc công bố thí nghiệm về lăng kính là rất tốt với ông. Vì nếu ông yêu cầu người khác tự chĩa mũi nhọn vào mắt mình để xem hiệu ứng lạ, thì khả năng là họ sẽ bắt ông im mồm và đi chỗ khác. Và đến tháng 10 năm 1667, ông được bầu làm một ủy viên hội đồng ở Đại học Trinity. Là một ủy viên là một danh dự, nghĩa là người khác sẽ phải tôn trọng ông hơn. Ông cũng sẽ được trả lương. Không nhiều, nhưng dù sao, có còn hơn không. Nhiều thí nghiệm về màu sắc hơn. Isaac tự muốn kiểm tra thí nghiệm màu sắc của mình có bền vững không, và kết quả đó không phải là ngẫu nhiên do tác động lạ của lăng kính. Nên ông quay trở lại hội chợ Stourbridge để mua thêm lăng kính để thử nghiệm. Dùng vài tấm bản có đục lỗ nhỏ, ông cô lập từng màu riêng và chiếu chúng qua những lăng kính khác để xem có thể đổi màu chúng không. Hóa ra là không thể đổi màu một tia sáng đơn sắc. Ví dụ, tia sáng đỏ vẫn có màu đỏ cho dù ông lọc nó như thế nào. Điều đó có nghĩa là các mặt kính trong lăng kính không thể thay đổi màu sắc hay tạo ra màu mới. Dùng hai lăng kính và một thấu kính, ông khám phá mình có thể chia tia sáng trắng ra thành một cầu vòng, sau đó tập hợp các màu sắc của cầu vòng với nhau để tạo ra một tia sáng trắng. Ông cũng tìm hiểu thêm lăng kính chia nhỏ tia sáng trắng như thế nào, mặc dù tất cả các tia sáng đều bị bẻ cong. Khi đi qua lăng kính, mỗi màu sắc bị bẻ cong theo một góc độ khác nhau. Màu xanh dương bị bẻ cong nhiều nhất, còn màu đỏ thì ít nhất. Điều này làm cho Isaac nghĩ về sự xuất hiện của màu sắc trong bong bóng xà phòng. Ông tiến hành thí nghiệm bằng cách ép một thấu kính dính liền vào một tấm kính. Điều này tạo ra một hiệu ứng sau đó được mọi người biết đến dưới tên gọi vòng tròn Newton, và là một phiên bản dễ chịu hơn của việc thí nghiệm bằng cách lấy que chọc vào mắt. Newton nhận ra rằng màu sắc tạo ra bởi ánh sáng phản chiếu ở khoảng cách siêu nhỏ giữa thấu kính và tấm kính phẳng. Trong một bong bóng xà phòng, màu sắc xuất hiện do tia sáng bị phản chiếu qua lại giữa màng xà phòng mỏng. Khi khoảng cách bị thu hẹp, thì màu sắc của ánh sáng cũng thay đổi. Tất cả điều này đều là rác rưởi. Ồ không, lại là ông này nữa. Nhân tiện, xin tuyên bố là nó không rác rưởi chút nào. Và ông phải chờ xuất hiện ở phần sau đi, ông Hooke. Kính viễn vọng của Isaac. Tất cả công việc bẻ cong tia sáng qua lăng kính của Isaac đã giúp ông có được một kết quả hữu ích hơn. Vài năm trước, Galileo đã được biết đến vì phát minh ra chiếc kính viễn vọng đầu tiên, dù thật ra ông đã ăn cắp ý tưởng của người khác. Và sau đó Kepler đã phát minh ra một phiên bản tốt hơn. Vào thập niên năm 1660, mọi người bắt đầu dùng kính viễn vọng ngày càng to để quan sát bầu trời. Một số kính dài đến 60 mét và dùng những bộ thấu kính khổng lồ. Vấn đề là các ngôi sao ở xa luôn trông có vẻ mờ nhạt quanh đường viền, và các vật thể nhỏ hơn chỉ xuất hiện như các chấm nhỏ và mờ nhạt. Đó là vì các thấu kính bị khúc xạ, nghĩa là chúng bẻ cong ánh sáng đi qua chúng. Nhưng khi thấu kính của Isaac được giới thiệu, mọi người biết rằng khi bẻ cong ánh sáng trắng thì các màu khác nhau sẽ bị bẻ cong theo góc độ khác nhau. Màu đỏ bị bẻ cong ít nhất và màu xanh dương bị bẻ cong nhiều nhất. Isaac quyết định thử chế tạo những chiếc kính viễn vọng tốt hơn, và thú vị là ông làm tất cả những việc này một mình. Nhờ những năm còn bé, ông hay chế tạo mô hình và máy móc nên ông có khả năng khéo tay như một nghệ nhân. Và điều này cũng tốt vì không có ai khác có thể làm công việc này đủ tốt đối với ông. Ông tự chế tạo các dụng cụ, tự gắn thấu kính, tự đặt chân đế. Thật ra, ông tự làm tất cả mọi việc. Ý nghĩa đầu tiên của ông là chế tạo những chiếc kính viễn vọng với những thấu kính có hình dạng đặc biệt hơn để xử lý những vấn đề về màu sắc. Nhưng cuối cùng, ông phát hiện là nó sẽ không bao giờ hiệu quả. Isaac dùng cách quen thuộc là suy nghĩ về nó hết đêm đến ngày, chờ đến khi có câu trả lời. Và câu trả lời lần này đã cải tiến những chiếc kính viễn vọng tốt nhất từ trước tới lúc đó. Vấn đề nảy sinh bởi vì ánh sáng phải đi qua các thấu kính. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu ánh sáng tự phản chiếu chính nó? Nói cách khác, thay vì dùng thấu kính, tại sao không dùng một gương lõm? Ở đó, tất cả ánh sáng sẽ cùng nhau phản chiếu vào gương. Các màu sắc sẽ không chia nhỏ nữa. Để xem được hình ảnh qua tấm gương này, bạn cần nhìn vào điểm mà ánh sáng tập hợp lại với nhau. Dĩ nhiên, bạn gặp một khó khăn là đầu bạn lại nằm giữa đường ánh sáng chiếu vào gương. Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là chính đầu tôi, nhưng trông rất to. Kính viễn vọng của Isaac dùng một tấm gương nhỏ bổ sung để bạn có thể nhìn vào bên trong mà không cản trở tầm nhìn. Bạn có thể nghĩ rằng tấm gương nhỏ chỉ phản ánh một điểm nhỏ ở giữa vật bạn đang quan sát. Nhưng kỳ lạ là thực tế lại không như vậy. Đó là vì cách tấm gương lớn tập hợp ánh sáng và hội tụ nó. Đúng vậy, đó là một giải thích mơ hồ. Những việc hiểu được toàn bộ chi tiết hoạt động của kính viễn vọng này còn khó hơn là hiểu hết các lý thuyết của Kepler, nên chúng ta sẽ chấp nhận nó. Từ thời của Isaac, gương đã thể hiện một thuận lợi lớn khác. Khi tia sáng chiếu qua gương, luôn có một ít bị hấp thụ, vì vậy hình ảnh hơi tối hơn. Điều này không tạo ra thay đổi gì đáng kể nếu bạn quan sát vào ban ngày, nhưng nếu bạn cố quan sát một vật thể mờ trên bầu trời tối, nó sẽ làm mọi việc tồi tệ hơn nhiều. Mặc dù tấm gương tráng bạc của Isaac cũng có hạn chế là dễ bị xỉn màu, nhưng chúng lại không hấp thụ ánh sáng bao nhiêu, nên chúng làm cho việc ngắm sao vào ban đêm rõ hơn nhiều.
Isaac hoàn thành chiếc kính viễn vọng phản chiếu đầu tiên vào năm 1668. Nó dài 15cm và rộng chưa đến 3cm, nhưng làm cho vật quan sát to hơn 30 lần. Nó hiệu quả hơn các chiếc kính khúc xạ cũ đến 10 lần nếu có cùng kích cỡ. Chờ đã, tôi đã chế tạo ra chiếc kính phản xạ này năm 1664 và nó nhỏ gọn hơn kính khúc xạ cũ những 500 lần. Chỉ có điều tôi không muốn báo ai biết thôi.
Vâng, vâng, chắc chắn ông đã làm như vậy.
Tôi còn biết bay nữa cơ, nhưng đó là một bí mật, nên nếu bạn quan tâm thì có thể hỏi riêng tôi.
Chúng ta sẽ không tìm hiểu theo hướng đó, hãy tránh xa những đề tài đó.
Kính phản xạ đã làm thay đổi cuộc sống của Isaac. Thậm chí nếu ông có công bố tất cả công trình của mình, thì hầu hết chúng chỉ được biết đến như những số liệu trên giấy và ít ai đủ thông minh để hiểu hết. Hơn nữa, con người có xu hướng hay chỉ trích và Isaac không thích đương đầu với việc này.
Mặt khác, chiếc kính viễn vọng nhỏ mà tốt này là một món đồ hiện đại mà ai cũng thích sở hữu và không ai có thể phủ nhận nó là một món đồ chơi dễ thương và thông minh. Cho nên không có gì ngạc nhiên khi Isaac không ngần ngại công bố nó. Và khi đó, cả thế giới đã sửng sốt.